SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch và tổng giám đốc PPSOS. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào tiến sĩ Thắng ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, vừa qua thì chúng tôi được biết rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua cái nghị quyết ấn định ngày 22 tháng 8 sẽ là ngày cho các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Thì thưa anh, cái nội dung của cái nghị quyết này như thế nào thì anh cho biết ạ? Dạ.
À vâng, cái nghị quyết này trước hết đó, chúng tôi cần phải giải thích rằng đây là cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để mà thúc đẩy Liên Hợp Quốc nhập cuộc và đưa lên cái tầng cao hơn trong cái thứ tự ưu tiên về vấn đề nhân quyền đó. Một cái quyền rất đặc biệt đó là quyền tự do tôn giáo. Đó là cái điều số 18 ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như trong cái bản công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Cái lý do gần mà nó dẫn đến cái nghị quyết này là cái vụ mà đánh bom đối với lại đền thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan cũng như loạt các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Pakistan gần đây. Nhưng mà cái mục đích dài lâu đó là Hoa Kỳ muốn rằng không chỉ Hoa Kỳ lên tiếng về tự do tôn giáo quốc tế như trong 21 năm qua mà muốn rằng cả thế giới, các chính phủ và Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức xã hội dân sự trên toàn thế giới đồng loạt tạo lên và dấy lên một cái phong trào để bảo vệ và phát huy quyền tự do tôn giáo và trên toàn cầu, thưa anh.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lấy cái ngày 22 tháng 8 để làm ngày cho các nạn nhân bạo lực vì tự do tôn giáo, thì thưa anh có lý do gì chọn ngày này 22 tháng 8 là một ngày đặc biệt này không thưa anh?
Thực sự là cái ngày 22 tháng 8 thực sự là chúng tôi không rõ là lý do nào, có thể là tìm hiểu thì sẽ hiểu ra. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là lần đầu tiên hàng năm có một ngày dành cho những nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Mà chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì rất nhiều những nạn nhân như vậy trong rất nhiều năm, từ thời mà ngoài Bắc bị thống trị bởi Đảng Cộng sản sau 54 đó. Rồi từ 75 trở đi thì miền Nam, chúng ta có thể nhắc đến một vài cái tên, chẳng hạn như là Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuật, rồi Giám mục Nguyễn Kim Điền, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Thiện Minh, rồi đến Phật Giáo Hòa Hảo thì có anh Nguyễn Hữu Tấn gần đây, Cao Đài thì bị giết chết rất nhiều. Các cái người mà theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, người Tây Nguyên hoặc người Hồng Mông cũng bị đàn áp nặng nề, có nhiều người bị tra tấn đến chết, đến nhiều lắm. Do đó chúng ta có rất nhiều cái lý do để mà tưởng niệm. Cái điều quan trọng, ý nghĩa đặc biệt đó là chúng tôi thấy rằng đây là một cơ hội để tất cả những cộng đồng, tất cả cơ sở, tất cả tổ chức tôn giáo và không tôn giáo ở trong nước và ngoài nước Việt Nam đồng loạt đứng ra tổ chức cái ngày tưởng niệm này. Trước hết là tổ chức tại chỗ hoặc có thể là đa tôn giáo cùng tập trung tại một cái địa điểm như là nhà thờ Thái Hà, như là các chùa độc lập của Việt Nam, còn ở Việt Nam, để mà cùng tổ chức tưởng niệm và đưa ra những cái hình ảnh, những câu chuyện của những nạn nhân mà bị đàn áp, bị tra tấn, bị giết chết vì lý do tôn giáo hoặc tù đầy vì lý do tôn giáo. Nếu ta làm đồng loạt như vậy thì có thể huy động được cả triệu người tại chỗ thôi, tương đối an toàn, thì không bước ra đường để biểu tình giống như Hồng Kông. Đằng sau đó lại có một cái lời hiệu triệu của Liên Hợp Quốc mà chính quyền Việt Nam trên nguyên tắc cũng đã ủng hộ và có nhiệm vụ là phải yểm trợ, phải huy động, phải hướng dẫn những người dân thực hiện, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không làm đâu. Nhưng mà ít ra họ không được quyền đàn áp. Và đằng sau đó lại có Hoa Kỳ và có khoảng gần 100 cái chính quyền, chính phủ của các quốc gia khác nhau mà đang cùng với Hoa Kỳ, đồng ý với Hoa Kỳ để thúc đẩy quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu. Thì chúng ta có cái thế rất mạnh, phải chỉ cần làm sao khéo léo để mọi người trong nước, mọi tổ chức, mọi cơ sở, mọi cộng đồng tôn giáo ở trong nước đồng loạt tổ chức vào ngày 22 tháng 8, huy động thật đông. Và sau một vài lần diễn tập như vậy, tôi tin rằng là người dân có thể nối kết với nhau để tạo những sự kiện khi cần thiết, nó tương tự như những cái chuyện mà đang xảy ra Hồng Kông hiện nay.
Dạ thưa anh, theo cái nghị quyết này thì yêu cầu các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan Liên Hợp Quốc thì trong đó có Việt Nam, liệu rằng Việt Nam sẽ tổ chức cái ngày tự do tôn giáo này không thưa anh?
Chắc chắn là không rồi, là tự những nạn nhân này đều là nạn nhân của chế độ hiện nay. Chắc chắn là họ tổ chức rồi, nhưng mà trên nguyên tắc họ không có quyền cấm cản, chứ đừng có nói là đàn áp. Nhưng mà chúng tôi vẫn dự phòng, bởi vì mình đâu biết được. Thành ra chúng tôi có một cái đội ngũ mà chúng tôi trong một vài lần phỏng vấn trước đây có trình bày đó. Thì trong hơn 5 năm qua chúng tôi đào tạo được 2.000 người chuyên về viết báo cáo, chuyên về nhận diện những cái sự vi phạm và để thu thập thông tin để viết báo cáo. Chúng tôi đang huy động cái đội ngũ này để mà sẵn sàng theo dõi ở trên toàn quốc. Hễ mà xảy ra sự vi phạm nào vào ngày 22 tháng 8 thì lập tức Liên Hiệp Quốc, chính quyền Hoa Kỳ và các chính phủ khác, các tổ chức nhân quyền đều phải được biết. Bởi đây là một vi phạm rất nghiêm trọng về cái trách nhiệm của một thành viên Liên Hiệp Quốc, nhất là khi mà Việt Nam vừa mới đây lại được bầu vào trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc như một thành viên không thường trực, thì lại càng có nghĩa vụ làm cái tấm gương tôn trọng những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Dạ vâng, thưa anh, không chỉ vào ngày 22 tháng 8 mà Việt Nam cũng đã có những hành động đàn áp tôn giáo, gây nhiều bạo lực cho nạn nhân vì lý do tôn giáo. Thì thưa anh, cái nghị quyết này liệu rằng sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào thưa anh?
À vâng, cái nghị quyết này nó ảnh hưởng đến Việt Nam là từ phía người dân, phải từ phía chính quyền. Nếu như người dân, mọi người trong nước, mọi các cái tôn giáo, mọi cái cộng đồng tôn giáo, mọi cái cơ sở tôn giáo, và kể cả những cái nhóm xã hội dân sự mà không dính gì tới tôn giáo, nhưng mà nhân thể cái ngày này đưa ra có những cái sinh hoạt, có những cái sự kiện để mà nêu lên cái tình trạng đàn áp tôn giáo là một cái quyền rất là quan trọng. Bởi đây là một cái gói quyền, nó gói gắm rất nhiều cái quyền khác, từ quyền tự do biểu đạt này, tự do tư tưởng này, tự do lương tâm này, tự do báo chí này, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại, vân vân. Tất cả quyền đó đều được thể hiện qua cái gói quyền mà tôi gọi là tự do tôn giáo hay niềm tin. Nếu như tất cả đồng loạt có một cái sự phối hợp ở toàn quốc, toàn xã hội Việt Nam cộng với lại cái sự yểm trợ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chẳng hạn như là một cái nhà thờ công giáo ở tại Úc chẳng hạn, đứng ra kết nghĩa, phối hợp với lại một cái giáo xứ ở Việt Nam mà đang bị bắt hại, để mà cùng làm những ngày lễ tưởng niệm với nhau, để chúng ta có thể thông qua các cái kỹ thuật tin học để mà trao đổi, để mà có những chương trình livestream cùng một lúc. Thì như vậy chúng ta nối kết người trong nước với lại thế giới bên ngoài, và xung quanh chúng ta các cộng đồng tôn giáo, các cái người dân ở khắp cả các quốc gia trên thế giới đồng loạt cùng tổ chức một ngày đó. Chúng tôi tin rằng là người dân của chúng ta ở trong nước từng bước một sẽ học hỏi được những kinh nghiệm để mà tổ chức, huy động quần chúng và liên kết toàn xã hội. Cái lực và cái thế của người dân nó sẽ càng ngày càng thăng tiến so với lại cái lực và cái thế của chế độ hiện nay.
Chúng ta đều biết rằng Việt Nam lúc nào cũng nói rằng có tự do tôn giáo, có những tôn giáo đại diện trong hội đồng tôn giáo. Thì thưa anh, chẳng hạn như là tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì họ xem rằng đứng ngoài vòng pháp luật vì không đăng ký, thì liệu rằng cái việc mà đăng ký có thể là một cái rào cản để cho các tổ chức tôn giáo khác mà không phải quốc doanh có thể lên tiếng được không anh?
À vâng, tự vì cái này là một cái ngày mà không đòi hỏi là phải đăng ký hoặc không đăng ký. Bất kỳ ai, người dân nào cũng có quyền, 5 người, 10 người đều có quyền tập trung tại một chỗ nào đó làm cái kỷ niệm, một cái buổi tưởng niệm. Chúng tôi cũng đang vận động để các tòa đại sứ quốc tế ở Việt Nam như tòa đại sứ Hoa Kỳ, tòa đại sứ Đức cũng tổ chức đồng loạt và mời một số cái giới chức, một số chức sắc của các tôn giáo khác nhau, kể cả của quốc doanh, nhưng họ sẽ không dám đến. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hàng loạt những cái sự kiện như vậy. Không ai cấm cản, không có cái luật nào mới đòi hỏi rằng anh phải đăng ký thì mới được tổ chức tưởng niệm, đúng không ạ? Và chính cái điều này nó sẽ làm cho thế giới phân biệt được, phân định được đâu là thật, đâu là giả. Bởi vì thực đó thì là họ có rất nhiều những thành viên của cộng đồng của họ bị đàn áp, thì họ đứng ra tưởng niệm. Còn giả đó thì không bao giờ dám lên tiếng, không bao giờ dám hó hé gì cả. Thì vào cái ngày đó nhìn vào cái sự kiện là biết ngay đâu là thật, đâu là quốc doanh. Đó là một cái, tôi nghĩ rằng cái đó là một cái lợi điểm nữa thêm vào cho cái ngày 22 tháng 8. Cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc nó rất là thâm thúy thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Và chúng ta chờ đợi còn 2 tháng nữa là đến ngày 22 tháng 8 xem việc gì sẽ xảy ra. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi cũng cầu mong rằng qua những phương tiện truyền thông đại chúng thì từ từ người dân trong nước sẽ hiểu được, và cộng đồng người Việt hải ngoại hiểu được cái cơ hội này là cơ hội rất quý báu để chúng ta tận khai thác trong thời gian tới đây. Xin cảm ơn anh Phan Bách và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.